ví dụ như giết người, cướp của. Thứ hai là đã có đầy đủ sự hiểu biết mà vẫn cố tình làm. Thứ ba là hoàn toàn tự do chứ không bị người khác ép buộc. Đấy là tội nặng. Vậy thì tội nhẹ cũng có ba yếu tố ấy. Thứ nhất là bản chất của sự việc nó không phải là nặng. Ví dụ như một lời nói bông đùa, một lời nói dối, hoặc là có những khi nói vui, hoặc là xúc phạm đến người khác. Thứ hai là chưa có đủ sự hiểu biết về tầm quan trọng. Có thể có những tội mà xem ra nặng nhưng mà thiếu sự hiểu biết thì trách nhiệm của người đó nó cũng nhẹ đi. Thứ ba là bị người khác, người ta bắt buộc phải làm. Ví dụ như là một người lính đi ra chiến trường giết người, nhưng mà vì đó là nghĩa vụ của một người lính và có trách nhiệm phải bảo vệ quê hương thì không bị mắc tội giết người. Xin nhắc lại, một tội nhẹ có ba điều kiện. Một là bản chất sự việc ấy là nhẹ. Hai là thiếu sự hiểu biết. Ví dụ như cái người không có thần kinh bình thường, cái người không có trí khôn bình thường, người đang mê ngủ hay là người đang say rượu. Thứ ba là cái người đó bị ép buộc người khác bắt phải làm. Tuy nhiên chúng ta nói như thế không có nghĩa là làm một cái liệt kê đâu là tội nặng, đâu là tội nhẹ. Bởi vì như lần trước tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em, có những khi một tội là nhẹ nhưng mà lại gây hậu quả nghiêm trọng là tội nặng. Có thể là một lời nói vu khống, một bài viết nào đó mà làm cho người khác người ta phẫn uất lên và người ta tự tử, thì đó lại là một cái hậu quả nghiêm trọng. Vì thế mà một tội xem ra có vẻ là nhẹ nhưng mà lại để lại cái hậu quả rất nghiêm trọng thì nó trở thành tội nặng. Thứ hai nữa là khi tôi vừa trình bày như vậy thì có thể trong chúng ta đặt ra câu hỏi, vậy thì cứ phạm tội xong thì nói là không hiểu biết có được không? Ví dụ như giết người xong đến lúc ra tòa bảo ôi tôi không biết giết người là có tội. Thế thì luật luân lý bên đạo cũng bên đời đều quả quyết rằng đối với những con người bình thường, có trí khôn bình thường, không thể nói là tôi không biết ăn cắp là có tội, không thể nói là tôi không biết giết người là có tội. Bởi vì là con người bình thường thì cái nền tảng của sự hiểu biết phải biết những điều đó, phải biết là ăn cắp là có tội, nói dối là có tội, giết người là có tội. Không ai có lý do là tôi không biết điều ấy là có tội, trừ khi cái người đó không đủ trí khôn bình thường. Cho nên chúng ta thấy trong xã hội có nhiều người lách luật, khi phạm tội xong chạy bác sĩ cho cái giấy là ông này bị bệnh thần kinh. À, đấy là một thứ lách luật. Mà nếu luật của Chúa thì không thể nào nói là tôi không biết được, bởi vì giả định cái người như thế đến tuổi khôn rồi là phải biết điều ấy là điều không được phép làm, điều ấy là một điều ác. Cho nên nếu mà người cha người mẹ không dạy cho đứa con của mình những điều ấy thì người cha người mẹ cũng mang trách nhiệm, bởi vì cái đó là cái kiến thức tối thiểu mà con người sống trên trần gian phải biết. Tôi xin nhắc lại điều tôi trình bày hôm nay. Thế nào là tội nặng lần trước nói rồi, thế nào là tội nhẹ? Tội nhẹ là tội bản chất sự việc ấy nó là nhẹ, như một lời nói dối, một lời khích bác, một lời châm chọc, hoặc là có thể lấy lỗi công bằng của người ta những điều không quan trọng. Điều thứ hai là gọi là tội nhẹ bởi vì thiếu sự hiểu biết. Và điều thứ ba là bị người khác bắt buộc mình phải làm điều ấy thì trách nhiệm của mình nhẹ đi. Tuy nhiên như tôi vừa trình bày thêm, không phải chúng ta dễ dàng coi một điều này là nhẹ điều nặng đâu, mà còn phải thuộc thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nó có liên quan nữa. Về luật pháp người ta gọi là có những cái tình tiết tăng nặng giảm nhẹ khi cho một hành động luân lý. Để kết thúc thì tôi có một thông tin, tôi có cái thông báo thế này mời gọi quý ông bà và anh chị em. Chúng ta biết là vừa rồi bão ở miền Trung rất là tai hại, bao nhiêu người sống cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta ở đây Chúa thương bị qua loa thôi, có Đồ Sơn sóng cao 10 mét không ảnh hưởng gì đến mạng sống và tài sản của ai. Đến ngày thứ tư này Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm, tôi cũng đi trong phái đoàn đó trực tiếp đến Hà Tĩnh. Có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Có Đức cha Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Có tôi là Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục. Có Đức cha Yến là Phó Chủ tịch của Ủy ban Bác Ái. Và có hai Đức cha ở Vinh. Tôi kêu mời mọi người chúng ta, ai có thể được thì chia sẻ với những người nghèo. Thứ tư tôi sẽ đi cùng với phái đoàn Hội đồng Giám mục. Chúng ta có thể chia sẻ được thì thể hiện tấm lòng liên đới, tình hiệp thông, tình huynh đệ. Để chúng tôi sẽ đem cái tấm lòng chia sẻ của các ông, các bà và anh chị em trực tiếp đến cái chỗ những người bị lũ lụt bị nạn, đưa tiền cho tôi không sợ bị ăn chặn. Vì thế mà chốc nữa, tí nữa sau lễ, tôi sẽ đứng ở cái gốc cây phượng đây, tôi ngại không xin tiền gửi nhà thờ vì mới tuần trước xin tiền tổ chức trung thu rồi lại xin nữa. Và những ai có khả năng thì ngày mai vẫn có thể đem tiền đến được, có thể đưa cho bà sơ trực ở điện thoại, có thể gặp tôi vì ngày mai tôi ở nhà, và có thể đưa cho cha kiện, có thể đưa cho cha xứ, đưa chỗ nào thì cũng đến chỗ tôi cả. Tất cả mọi con đường đều đến về Roma. Một lần nữa tôi xin kêu mời tình liên đới, hảo tâm, quảng đại, huynh đệ của tất cả công các bà và anh chị em. Và tôi cũng nhân danh cho những người đang gặp khó khăn đấy, xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chúng ta. Tôi nhắc lại, lễ xong thì tôi sẽ đứng ở chỗ gốc cây phượng đây, ai có thể giúp đỡ thì đưa trực tiếp cho tôi. Và trong ngày mai ai có thể giúp nữa thì chúng tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Chúng ta cùng đứng lên để kết thúc thánh lễ.